Dedan và Icar. Cách đây rất nhiều năm rồi, ở Hy Lạp có một người thợ thủ công rất nổi tiếng tên là Dedan. Ông vừa là nhà điêu khắc, vừa là kiến trúc sư. Ông làm việc trên gỗ cũng giỏi như trên kim loại. Trước những tòa nhà của ông, người ta đều tự hỏi không biết đó là tác phẩm của thần linh hay một công trình của con người. Còn những pho tượng của ông thì truyền thuyết kể lại rằng chúng như sống thật. Dedan thường đi dạo trên những cánh đồng nơi sừng sững những cây cột của các ngôi đền dở dang. Quanh ông là những người học nghề xuất thân từ những gia đình quý phái của thành Thebes. Vậy mà người học trò có khiếu nhất của ông lại không thuộc gia đình quý phái hay giàu có gì cả. Đó là Talus, đứa con trai nghèo của chị gái ông. Trong khi các chàng trai khác mang những cái tên nổi danh nhờ cha ông mình, thì Talus tự mình đem lại sự nổi tiếng cho bản thân. Chưa tới 12 tuổi, chàng đã chế ra cái bàn vuốt của người thợ gốm. Để ý tới hình dạng khía răng ở ngạnh lưng của loài cá, chàng đã tưởng tượng ra cái cưa đầu tiên. Chính chàng cũng đã chế ra cái compa bằng cách căng một mối nối giữa hai mảnh gỗ cùng chiều dài. Một hôm Dedan kiểm tra công trường nơi đang xây một cung điện mới. Ông nghe tiếng những người thợ nói chuyện ở bên kia bức tường nơi ông đang đứng. Có phải Dedan là người thợ thủ công vĩ đại nhất thế giới không? Một người trong bọn họ hỏi. Talus sẽ vượt qua ông ấy. Hãy cứ chờ cậu ta lớn lên mà xem. Một người khác đáp lại. Câu chuyện của đám thợ đã dìm con người thiên tài vào những tư tưởng cay đắng. Ông không quen nghe người ta nghi ngờ về vị trí số một của mình trong lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc. Kể từ hôm đó, ông không sao chịu được sự hiện diện của cháu trai mình. Chàng trai đã học được nhiều đến nỗi, Dedan tin chắc rằng chàng sẽ trở nên nổi danh. Và ông thấy trước rằng sự nổi tiếng của mình sẽ sớm bị lu mờ. Talus vẫn không hiểu cơn giận và những lời quở trách liên tục của cậu. Một chiều nọ, chàng vui vẻ nhận lời cùng ông đi dạo. Chàng không ngờ rằng ông đang cố giấu sự căm ghét của mình để trừ khử chàng. Quả nhiên sau khi kéo Talus vào lâu đài thành Athens, lợi dụng bóng tối dày đặc, Dedan đã ném chàng từ trên thành cao xuống. Sau tội ác đó, kẻ giết người bước xuống để chôn lấp thi thể và xóa sạch dấu vết tội ác của mình. Ông kinh ngạc làm sao khi không tìm thấy được gì. Nữ thần Athena bị quyến rũ bởi trí thông minh và sự khéo léo của chàng trai nên đã biến chàng thành con chim le le khi chàng đang rơi xuống. Ngày nay, chim le le vẫn sợ độ cao, chúng bay thấp và làm tổ dưới đất. Đó là những con vật thận trọng, luôn cảnh báo đồng loại khi gặp nguy hiểm. Dedan không chôn kín sự thật được lâu. Một người đàn ông đi dạo vào buổi chiều bi thảm đó đã trông thấy tất cả và tố giác kẻ phạm tội. Biết mình khó lòng tránh khỏi sự trừng phạt, Dedan lên đường cùng con trai là Icar hướng tới đảo Crete. Minos, vua đảo Crete, rất hạnh phúc được đón nhận người thợ thủ công nổi tiếng. Hiện ông đang tìm kiếm kiến trúc sư giỏi để xây dựng một nhà tù hoàn hảo cho con Minotaur. Đó là một con quái vật đầu bò và thân người khổng lồ, được nhà vua độc ác nuôi bằng thịt người. Dedan thiết kế một mê lộ, vô số nô lệ đập đá, cưa xà và dựng lên những bức tường. Họ làm việc từ sáng sớm tới tối mịt, những con đường mòn giao nhau, vòng qua các góc, cuộn lại và trải ra như một nút rắn. Con quái vật bị nhốt trong đó và công việc hoàn thành. Dedan bước ra sau cùng từ mê lộ quanh co và chính ông phải xóa đi tất cả những dấu vết chỉ đường. Cẩn thận đến nỗi chính ông cũng suýt lạc đường. Sau đó, Minos tổ chức một buổi lễ trọng thể để chào mừng người kiến trúc sư tài tình. Nhưng mọi danh vọng và tặng phẩm vẫn không giữ được Dedan ở lại đất Crete với nhà vua chuyên chế và tàn bạo. Tổ quốc ông vẫn cần tới ông. Chiều chiều, ông cùng con trai Ica dạo bước trên bãi biển và nhìn ra xa, mắt đăm đăm hướng về phía chân trời, nơi bầu trời hòa với nước, quê hương ông ở nơi xa xăm đó. Lúc đầu, ông hy vọng một con tàu chợt hiện ra từ sóng biển sẽ đưa ông trở về, nhưng không ai dám đưa một người mà Minos muốn giữ lại ra khỏi Crete. Thay cho cánh buồm tượng trưng cho hy vọng, con người khốn khổ luôn thấy cảnh biển hoang vắng, núi đá và những đàn chim quay cuồng trên mặt nước. Ông bắt đầu thèm khát sự tự do của đàn chim. Ít ra chúng còn có thể bay lượn trên những ngọn núi và biển cả, rồi những ý tưởng đó cứ ám ảnh ông ngày đêm. Ông mất ngủ vì thế. Ông nghiên cứu đường nét đôi cánh của chúng, chăm chú theo dõi cách chúng bay và bí mật lên kế hoạch trốn thoát. Sau khi thu lượm những chiếc lông chim có độ dài khác nhau, ông bắt đầu ghép chúng với những sợi lanh, tất cả được dán dính chặt lại với sáp và uốn cong một cách khéo léo để bắt chước hình dạng của cánh chim. Ông làm đôi cánh to cho mình và đôi cánh nhỏ cho con trai. Khi công việc hoàn thành, ông nhìn nó một cách hài lòng. Secret thuộc về nhà vua, ông nghĩ, nhưng bầu trời thì thuộc về ta. Ngày hôm sau, ông gọi Ika dậy sớm. Ông cột đôi cánh của mình trước tiên, phe phẩy chúng và bay lên trong không khí. Ông chỉ cho con trai cách sử dụng đôi cánh như chim và dạy cách bay. Ika bay lên, cười thích thú và xoay tròn trên những ngọn cây, những vách đá. Hãy chú ý, Didan dặn dò con, đừng bay cao quá bởi mặt trời sẽ làm sáp chảy ra và thiêu cháy đôi cánh của con. Cũng đừng bay thấp quá bởi sóng biển sẽ làm cho đôi cánh của con ướt đẫm, nặng nề và con sẽ bị sóng biển nhận chìm đấy. Didan hôn con và cả hai bay đi. Người cha bay phía trước và không ngừng quay lại để canh chừng cậu học trò đang nghe theo lời chỉ dẫn của cha một cách chu đáo. Phía dưới, các chú chăn cừu rất ngạc nhiên và thán phục trước cuộc thao diễn của họ và nghĩ chắc chắn đây là các vị thần từ núi Olymp xuống trần để xem loài người sinh sống ra sao. Còn những người đánh cá đang kéo lưới thì bắt đầu rung lên khi trông thấy hiện tượng lạ. Những người chèo thuyền dừng tay chèo và nhìn đăm đăm vào hai cái chấm đen đang di chuyển trên bầu trời với vẻ thán phục. Xứ Kret đã ở phía sau họ rất xa, sung sướng trước thành công của mình, Dedan thả hồn theo những ý tưởng vui tươi về tổ quốc nơi ông sắp sửa gặp lại. Còn Ikar, cậu đập đôi cánh nhẹ nhàng một cách say sưa, cậu rất muốn bay cao hơn chút nữa, nhưng vì cha cậu cứ quay lại trông chừng, nên cậu không dám cãi lời. Giờ đây, khi ông đang mơ mộng và quên quay lại, cậu lợi dụng điều đó để vi phạm lệnh của ông. Cậu bay cao hơn nữa, ngây ngất với độ cao, cậu bắt đầu hát. Cậu bay tới gần đoàn tùy tùng của thần mặt trời, gần đến nỗi cậu có thể chiêm ngưỡng chiếc xe vàng. Nhưng ngay lúc đó, cậu liền cảm nhận được hơi nóng và sáp ở đôi cánh bắt đầu chảy ra. Những sợi lanh và lông chim rơi ra bị gió cuốn đi. Ikar cố đập đôi cánh chỉ còn trơ lại vài cọng lông chim và rơi xuống biển vừa thét lên một tiếng hải hùng. Nghe tiếng con, Dedan quay đầu lại và cất tiếng gọi. Không ai đáp lời. Bầu trời mênh mông và mặt biển vắng ngắt. Dedan bay xuống gần mặt nước. Nhìn khắp nơi, ông chỉ tìm thấy một vài chiếc lông ướt đẫm. Cõi lòng tan nát. Ông đáp xuống một hòn đảo gần đó và tháo đôi cánh ra, đắm hồn trong một nỗi tuyệt vọng không cùng. Ông ngồi đó suốt ngày. Buổi chiều khi mặt trời kết thúc hành trình của nó, biển mang trả lại ông xác đứa con và đặt nó trên bãi. Ông đào một nấm mồ dưới bầu trời đầy sao. Một cánh chim đơn độc đáp xuống trên lớp đất vừa mới đào lên. Đó là một con chim le le tới nhắc Dedan vụ giết người năm xưa. Như bị truy đuổi, Dedan buộc lại đôi cánh và rời hòn đảo. Quay lưng về phía tổ quốc mình. Ông đáp xuống đảo Sicil và ở đây ông đã tạo nên những công trình tuyệt vời hơn bao giờ hết. Ông xây một cái hồ nhân tạo và một pháo đài của nhà vua trên đỉnh núi đá, nhưng không bao giờ ông tìm lại được sự yên bình và hạnh phúc. Hòn đảo nơi ông chôn cất đứa con trai được gọi là đảo Ikari để tưởng nhớ tới số phận bi thảm của nó. Ọt phê. Đã lâu lắm rồi, trên một vùng đất thuộc Hy Lạp tên là Thras, có một thi sĩ ca ngâm nổi tiếng, Orphê. Chàng chơi đàn lia và hát hay đến nỗi không một ai không bị mê hoặc trước những làn điệu của chàng. Chim chóc lặng lẽ lắng nghe tiếng hát của chàng, và thú rừng cũng đi theo chàng. Chó sói chạy lon ton bên con cừu, chồn theo sau thỏ, không con nào tìm cách gây sự với nhau cả. Rắn rết cũng rời khỏi hang khi nghe tiếng chàng hát, và đá cũng giang ra để tạo một lối đi cho Orphe. Những bài hát của chàng làm cho dòng chảy các con sông phải dừng lại và cá cũng phải nhảy ra khỏi nước để nghe. Con người cười hoặc khóc tùy theo tiếng hát của chàng. Họ quên đi tất cả những nỗi ưu phiền. Các vị thần cũng bị thu hút bởi giọng hát của Orphe và thường lần theo dải ngân hà tới nơi chàng đang hát. Ngay cả các thủy thần cũng rời bỏ những làn sóng khi nghe những âm điệu du dương của chàng. Orphe yêu một người trong số họ. Dẫn nàng theo chàng và cưới nàng, nữ thần Eurydice cũng đẹp như những bài hát của chàng, và họ đã sống thật hạnh phúc bên nhau. Một hôm, Orphe phải vắng mặt và Eurydice còn lại một mình. Trong cô đơn, nàng chợt nhớ về những đồng cỏ xanh rờn và êm ả, nơi những dòng sông và những dòng suối rì rào chảy. Nơi đó, trong làn nước lấp lánh, các chị em nàng đang sống. Eurydice thường nghĩ tới họ, nên quyết định đi thăm. Nàng chạy thật nhanh vì muốn gây ngạc nhiên cho họ. Nàng hối hả qua các con đường tắt. Bỗng nàng nghe một cơn đau nhói nơi bàn chân ngay sau đó lan khắp người nàng. Nhìn xuống đất, nàng thấy một con rắn độc đang lướt đi trong cỏ. Nàng ngã nhào xuống mặt đất và ngất đi. Vết cắn gây chết người, tim nàng ngừng đập. Eurydice đã chết. Tiếng khóc than của chị em nàng lẫn sự tuyệt vọng của Orphe đều không thể nào đưa nàng trở về với cuộc sống được. Orphe chôn cất Eurydice và cũng chôn theo nàng tất cả những bài hát vui tươi của chàng. Buồn bã, chàng lang thang khắp nơi và bất kỳ ai nghe những lời ca mới của chàng đều đầm đìa nước mắt. Lá rừng thở dài và các loài thú hoang dã, mắt ướt đẫm, đều ra khỏi rừng sâu. Orphe không tìm thấy sự yên bình ở bất kỳ nơi nào trên mặt đất. Chàng không ngừng nghĩ tới Eurydice. Vì vậy sau chuyến đi dài, chàng quyết định xuống dưới mặt đất đi vào thế giới âm phủ. Thần Hades và vợ là Persephone đang trị vì vương quốc bóng tối này. Orphe muốn thuyết phục họ trả lại Eurydice cho chàng, cho phép chàng vi phạm luật lệ của cái chết để nàng được sống lại. Chàng đi về hướng Tây, bởi nơi đó lẩn khuất dưới những mỏm đá đen ngòm, có lối vào vương quốc bóng tối. Chàng rảo bước không mệt mỏi, nhưng chẳng thấy được gì. Tưởng mình đã lạc đường, chàng bắt đầu hát về tình yêu dành cho Eurydice, giọng buồn bã làm sao. Cây cối xúc động chỉ đường cho chàng bằng cành nhánh của mình. Cỏ cũng thương tình rủ xuống theo hướng của thế giới bóng tối. Cuối cùng, Orphe trông thấy một hàng cây bách đứng im lìm và một khối đá đen ngòm lẫn khuất sau một lớp sương mù dày đặc và xám xịt. Chàng bước vào bóng tối chết chóc đó. Bỗng đâu, ba cặp mắt sáng rực chiếu lấp lánh trước mặt chàng và một tiếng sủa mang rợ vang lên. Đó là con Cerber, con chó ba đầu, người giữ cửa đáng kinh sợ của vương quốc, có khả năng nhận ra mùi người sống. Orphe cất lên tiếng hát và ba cái mõm đỏ ngầu im bặt. Con chó khổng lồ nằm xuống và để cho Orphe đi qua. Chàng vừa hát vừa bước xuống con đường mòn dốc đứng, tránh những nơi có lửa phun ra. Dù khi nghe tiếng hát của chàng, đến lửa cũng phải cứng đờ và mất đi những ánh chói của chúng. Người đi đường dũng cảm gặp những cái bóng đang lặng lẽ chen chúc trên bờ sông Styx, con thuyền do lão Charon chèo để đưa những bóng người mờ xám qua sông xuất hiện. Orphe lẫn vào đám đông và nhảy xuống thuyền, nhưng Charon đã trông thấy và từ chối đưa chàng sang bờ bên kia. Chàng Orphe khốn khổ bắt đầu hát, khiến cho lão lái thuyền phải khóc và không đành lòng bỏ rơi chàng. Con thuyền qua sông và những linh hồn người chết đi tới nơi họ chịu sự phán xét, còn Orphe đi tìm chúa tể của thế giới những tầng sâu. Chàng qua một đồng cỏ có nhiều kẻ không tốt cũng không xấu, rồi đến vùng được ban phước lành của những cánh đồng Élysée, nơi linh hồn những người tốt đang vui chơi. Cuối cùng, chàng tới vùng Tarta sầu thảm. Tại đây, người chết sám hối về những hành động xấu xa của họ trong khổ đau và dằn vặt. Trên lối Orphe đi qua, nỗi đau biến mất khi giọng ca chàng vang lên. Nghe tiếng hát của chàng, những linh hồn day dứt quên đi nỗi khổ của họ. Bóng của vua Tantan không còn nghĩ tới cái đói và cái khác đời đời mà các vị thần đã buộc ông phải chịu. Bóng của Sisyphus đang nghỉ ngơi trong khoảnh khắc sau việc làm vô bổ của mình là đẩy một hòn đá lên đỉnh một ngọn đồi để sau đó nhìn nó lăn xuống dốc, và công việc đó cứ tiếp diễn đời đời. Ở giữa vương quốc đó, ngồi trên một cái ngai đen ngòm, người ta có thể trông thấy vua Hades của thế giới dưới đất có bộ mặt lạnh như tiền. Mái tóc đen rủ xuống trán và đôi mắt lạnh lùng của ông lóe lên trên khuôn mặt trắng bệch. Persephone ngồi bên cạnh ông, khuôn mặt trắng nhợt của bà ló ra khỏi bộ áo đen như vầng trăng nhợt nhạt xuất hiện sau một đám mây. Hình ảnh đó khiến Orpheus rung lên, nhưng tình yêu của chàng lớn hơn nỗi sợ hãi và chàng cất lên tiếng hát trước hai vị chúa tể. Chàng kể lại tình yêu của mình dành cho Eurydice và cái chết đã cướp nàng đi giữa độ xuân xanh. Chàng hát về nỗi khổ và nỗi buồn mênh mông của mình và van xin hai vị thần hãy trả lại cho chàng người vợ yêu dấu. Dù rằng không ai thoát khỏi chuyến đi cuối cùng và một ngày họ lại sẽ cùng nhau trở về với vương quốc người chết. Cảm động, Hades và Persephone lắng nghe tiếng hát của chàng. Ta sẽ thỏa mãn ước nguyện của ngươi, nhà vua nói khi Orpheus đã hát xong. Eurydice có thể trở về với thế giới người sống, nhưng ngươi đừng quay lại nhìn vợ mình khi chưa rời khỏi vương quốc của ta. Nếu ngươi nhìn nàng trước khi về tới mặt đất, nàng sẽ quay về với bóng tối và biến mất mãi mãi. Orpheus nồng nhiệt cảm ơn và theo lệnh của thần Hades, bóng của Eurydice lặng lẽ theo sau chồng mình. Họ đi theo con đường mòn đưa tới trần gian và lại bước xuống con thuyền của Charon để qua sông Styx. Rồi họ dấn bước qua một vùng lặng ngắt đến rợn người. Orpheus đi trước, cố nghe tiếng bước của Eurydice, bởi không nghe ra một tiếng động nào, chàng hốt hoảng vô cùng. Chàng nghĩ Eurydice có thể đã ngã, nàng có thể đã lạc đường hoặc bị giáng cho một đòn quái quỷ nào đó của số phận. Trong cơn hãi hùng, chàng quên phất lời hứa của mình và quay đầu lại. Hình ảnh của Eurydice mờ đi trước mắt chàng và người vợ yêu dấu của chàng chết thêm một lần nữa. Như nụ hôn cuối cùng, một làn gió nhẹ chạm vào trán Orpheus và chàng sững sờ trong kinh hoàng một mình trên con đường mòn với niềm im lặng bủa vây. Đắm chìm trong tuyệt vọng, chàng chạy như một người điên xuống con đường mòn và gọi Eurydice đến khảng cổ. Nhưng lần này, chàng có cầu xin người lái đò đưa chàng qua sông cũng chỉ vô ích thôi. Trong 7 ngày ròng rã, Orpheus lang thang dọc theo con sông Styx, hy vọng được bước vào vương quốc người chết. 7 ngày, chàng chỉ biết khóc nhưng vô ích. Buồn bã, chàng trở lại trần gian và tá túc tại một vùng đồi núi hoang vu. Chàng hát về nỗi đau của mình với núi đá và gió. Cây cối trong thung lũng nghe tiếng hát và lay động theo từng âm thanh giọng hát của chàng. Trước khi chàng ngưng tiếng hát, một bụi cây rậm vây lấy chàng. Vẻ trần trụi của núi được phủ kín bằng màu xanh lục của những lùm cây và các loài chim hoang dã cùng các loài thú khác định trốn ở khu rừng mới. Nhờ gió, bài hát của chàng vọng tới cả những nơi cư trú của con người. Họ lắng nghe với mối thiện cảm sâu xa. Trong khi đó, một nhóm nữ tử thần, những bà đồng của Dionysos, thần rượu và nho, đang đi dạo qua cánh đồng. Những người đàn bà say mềm này xuất hiện trong lùm cây nơi Orpheus đang buông ra những lời than vãn. Nghe tiếng hát của chàng, họ nổi giận, ném cây gậy bọc lá nho và đá vào chàng. Nhưng cả gậy lẫn đá đều không trúng nhà thơ ngâm hát. Trong cơn điên loạn, các nữ tử thần bắt đầu lượm đá ném tới tấp vào chàng. Và trong những tiếng la hét của họ, tiếng hát của Orpheus yếu dần đi. Chàng không hát nữa và tim chàng cũng ngừng đập. Đi tới cùng trong công trình quỷ dữ của mình, các nữ tử thần còn tàn sát các loài thú, vẫn còn bị mê hoặc đang vây quanh Orpheus. Tin về cái chết của Orpheus loan đi khắp nơi. Không riêng gì con người mà cả thiên nhiên cũng chịu tan. Cây cối đều rụng lá để bày tỏ nỗi đau của chúng. Núi đá bật khóc và mực nước dâng cao vì tất cả những giọt lệ đổ xuống. Những nữ thần rừng núi xõa tóc và mặc toàn đồ đen. Linh hồn Orpheus bước xuống vương quốc bóng tối Lần này, Sharon không từ chối chuyến qua sông của chàng. Bóng của Orphée gặp bóng những người chết khác. Orphée nhận ra nàng Eurydice của mình từ xa và chàng hối hả chạy tới đón nàng. Giờ đây, chàng có thể nhìn nàng và thậm chí quay lại để chiêm ngưỡng nàng mà không sợ nàng biến mất nữa. Thần Dionysos không để yên cho tội ác kia. Ông biến chân của các nữ tử thần thành rễ cây, thân hình của họ thành thân cây và cành nhánh của chúng mãi mãi bị gió lay chuyển. Các nữ thần nghệ thuật lo chôn cất thi thể của Orphée. Đầu chàng bị các nữ tử thần làm rơi ra, trôi nổi cùng với cây đàn lia theo sóng nước sông Hebros ra tận biển, nơi nó gặp hòn đảo Lesbos. Kể từ ngày ấy, loài chim họa mi nơi đây hót tuyệt vời nhất thế giới và hòn đảo đã chứng kiến sự ra đời của những nhà thơ ngâm hát nổi tiếng như nữ thi sĩ Sappho. Khi nàng bước xuống dòng sông, cây đàn lia của Orphée vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh ngọt ngào và cái đầu của chàng vẫn thì thầm bài hát mà lần đầu tiên sóng nước và đôi bờ lên tiếng lặp lại. Chính vì vậy mà ngày nay các dòng sông vẫn còn nhớ tới Orphée và hát bài hát của chàng.
Oreste.
Khung cảnh đổ nát của thành Troa buồn bã in hình lên bầu trời và chỉ có loài chim săn mồi đi tìm xác chết mới phá tan được không gian tĩnh mịch bằng những tiếng kêu của chúng. Tuy nhiên, bờ biển vẫn rộn rịp. Người Hy Lạp hối hả chất chiến lợi phẩm lên tàu. Các bến cảng đều đầy những phụ nữ bị bắt đi làm nô lệ. Những con tàu lần lượt rẽ sóng và vĩnh viễn rời khỏi bờ biển bị tàn phá tan hoang. Vua Agamemnon thuộc dòng dõi Tantan, người cầm đầu cuộc viễn chinh trừng phạt thành Troa, cũng lên đường trở về cùng đoàn tùy tùng. Trong 10 năm vây hãm thành phố, ông không có dịp về thăm đất nước Mycenae của mình. Ông không thể nào tưởng tượng được rằng chuyến trở về này chính là sự tiêu vong của mình. Từ lâu, Eurydice, người em họ của Agamemnon, vẫn thèm muốn ngai vàng và luôn tìm cách chiếm đoạt nó. Eurydice không tham gia cuộc chiến và vẫn ở lại Mycenae. Sự vắng mặt của nhà vua càng tạo thuận lợi cho những ý đồ của hắn. Nhờ sự gian dảo và những lời nịnh hót vờ vĩnh, hắn đã chiếm được những cảm tình của hoàng hậu Clytemnestra, tới độ bà đã hứa giúp hắn. Trong thâm tâm, bà không thể tha thứ chồng việc hiến sinh Iphigenie, con gái của họ. Với ý đồ đen tối của mình, Eurydice đặt lính canh dọc theo bờ biển. Hãy chú ý canh chừng nơi chân trời, hắn dặn dò họ, và hãy đốt lên một ngọn lửa nếu các ngươi thấy xuất hiện từ xa những cánh buồm của đoàn tàu nhà vua. Khói sẽ ra hiệu cho ta biết rằng Agamemnon đã trở về. Sau đó ít lâu, những ngọn lửa bốc lên trên bờ biển. Bây giờ kẻ phản bội biết khoảnh khắc tối hậu đã gần kề. Được báo trước kịp thời, Clytemnestra vội cho trang hoàng cung điện để đón mừng chồng trở về và ra lệnh trải thảm đỏ trên đường dẫn tới hoàng cung. Tin trọng đại được loan truyền khắp thành phố và dân chúng tập trung trên lối đi qua của người chiến binh nổi tiếng. Ngay khi lên bờ, Agamemnon hôn mặt đất quê hương, một chiếc xe đợi ông trên bến tàu. Sau đó nhà vua tới Mycenae, nơi một đám đông hoan hô ông nhiệt liệt. Hoàng hậu tươi cười bước ra đón đức vua, giả vờ như rất vui mừng. Bà mời ông đặt chân lên thảm đỏ và bước vào cung điện theo một nghi thức trọng thể. Nhà vua ngạc nhiên trước bao vinh dự dành cho mình. Chắc chàng phải mệt lắm sau chuyến đi, Clytemnestra nói với ông. Vì vậy em đã ra lệnh cho bọn tỳ nữ chuẩn bị để chàng tắm rửa. Cảm động trước sự ân cần của vợ, Agamemnon buộc miệng cảm ơn bà. Ngay khi ông vừa cởi đồ và đặt khí giới xuống, thì Eurydice và hoàng hậu xông vào hạ sát ông. Những tiếng kêu thét của nhà vua vượt qua những bức thành cung điện khiến dân chúng hoang mang tột độ. Những người thận trọng nhất thì khuyên người khác tới cứu nạn, còn những người gan dạ nhất thì cầm kiếm xông vào cung điện. Chúng đã giết nhà vua, họ kêu lên, Eurydice muốn chiếm đoạt quyền hành. Nhưng kẻ phản bội đã tiên liệu một cuộc nổi dậy như thế, nên chuẩn bị khá kỹ lưỡng để đương đầu. Bọn thuộc hạ vũ trang của hắn dễ dàng đẩy lui những kẻ tấn công kém tổ chức và giành thắng lợi. Eurydice đã chiếm đoạt ngôi vua bằng vũ lực, nên cũng đặt cơ sở quyền bính của mình trên vũ lực. Hắn chiếm chỗ nhà vua Quá Cố và lấy Clytemnestra làm vợ. Agamemnon chết đi, để lại một cậu con trai nhỏ và hai cô con gái. Người con gái lớn Electra lo sợ cho mạng sống em trai còn quá nhỏ nên đã lén lút gửi cậu tới nhà một người bà con xa và nhờ người này nuôi dưỡng cậu. Người con gái kế yếu đuối hơn chị nên vâng lời mẹ một cách tuyệt đối. Nhưng với Electra, từng mảnh của cung điện đều nhắc tới việc mưu sát cha nàng và nàng không thể nhìn Eris mặc lại chiếc áo khoác màu tía của người Quá Cố mà không kinh tởm. Nàng luôn oán trách tội ác của Clytemnestra, trong khi mẹ nàng chỉ coi nàng như nô lệ. Không ai có thể tin được rằng cô gái ốm yếu ăn mặc xoàng xỉnh đó lại là con của vua Agamemnon. Nàng phải làm việc quần quật như một người đầy tớ. Trong 7 năm trời, kẻ soán đoạt trị vì với Clytemnestra cũng là 7 năm trời, Electra phải chịu bao điều khổ ải. Chỉ khi nghĩ về đứa em trai mới có thể an ủi nàng trong cơn phiền muộn. Nàng tin chắc rằng Orest sẽ trở về báo thù cho cha. Nhưng khi ngày, tháng rồi năm cứ trôi qua và Electra bắt đầu mất tin tưởng. Trong lúc sắp đi tới chỗ tận cùng của sự tuyệt vọng, nàng trông thấy một ông lão lạ mặt vào thành phố, theo sau là hai người trẻ tuổi. Dù cả ba đều có vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một chuyến đi dài, họ vẫn không dừng lại nghỉ ngơi mà đi thẳng tới cung điện nhà vua và dừng lại trước đó. Ông lão quay sang một trong hai người trai trẻ và nói: Orest, hãy nghe cho kỹ điều ta, cha nuôi của con sắp nói đây. Con không nhận ra tổ quốc của mình và đồng bào của con cũng không nhận ra con. Tuy nhiên, đây chính là cung điện của cha con, vua Agamemnon lừng danh. Chính kẻ phản nghịch với hai bàn tay đẫm máu đang trị vì thay chỗ của cha con. Nhưng giờ phục hận đã gần kề. Con hãy cùng Pilat tới nghiêng mình trước nấm mồ của nhà vua Quá Cố. Còn ta sẽ vào gặp hoàng hậu như đã định trước. Orest tuân lời cha nuôi và cùng Pilat, người bạn trung thành từ tuổi ấu thơ, tới lại trước khoảnh đất đã đón nhận di hài vua Agamemnon. Lão già đến trước hoàng hậu khi bà đang quở mắng Electra. Lão tìm nhà vua, ông nói, lão có tin lành cho ngài. Eris đi vắng, bà nói, nhưng nếu những điều ngươi nói là tin vui cho nhà vua, thì đó cũng là tin vui cho ta, bởi ta là hoàng hậu. Không gì có thể làm cho hoàng hậu thích thú hơn, lão đáp lại với một nụ cười. Orest đã chết. Nghe điều đó, Electra thét lên và bật khóc nức nở. Bao năm nay nàng ngóng trông ngày em trai trở về, thế mà nay nàng lại nhận được tin nó đã chết. Vậy thì ai sẽ là người phục hận cho cha nàng đây? Còn Clytemnestra lại thở phào, nở một nụ cười mãn nguyện. 7 năm nay bà luôn lo sợ nó sẽ trở về trừng phạt mình. Mới đêm trước thôi, bà đã mơ thấy mình bị trừng phạt và đã choàng thức giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng bà chỉ lo lắng vô ích bởi Orest đã chết. Ngươi hãy nói đi, nói đi. Bà thúc giục ông lão, hãy kể cho ta nghe về cái chết đứa con trai đáng thương của ta. Cậu ấy thường thắng trong các cuộc tranh tài, nhưng lần tranh tài cuối cùng đối với cậu thật bi thảm. Lúc đầu mọi người vẫn nghĩ cậu sẽ thắng, bởi cậu là nhà vô địch của những người điều khiển xe hai bánh mà. Các con ngựa chồm lên làm tung một lớp bụi mù. Orest và các đối thủ khác đang chạy vòng qua cây cột, đánh dấu điểm xa nhất của vòng đua và phi nước đại trở lại. Bấy giờ cổ xe ngựa của một trong những người tham dự trở nên điên loạn và va vào cổ ngựa đang đuổi theo nó. Những người điều khiển xe khác không kịp dừng lại để tránh tai nạn. Tức thì xe, người và ngựa rơi vào cơn hỗn loạn chết người. Chỉ có Orest thoát ra khỏi cuộc tàn sát đó và cậu hối hả về đích. Các con ngựa của cậu phóng tới như tên bay, nhưng rủi thay, xe của cậu lại va vào cây cột và vỡ tan. Orest ngã nhào. Trong lúc ngã, cậu vướng phải sợi dây cương và bị nó siết cổ. Phải thật lâu và khó khăn lắm mới dừng được cỗ xe, và đến lúc đó thì cậu đã chết. người đầy máu và bị chính những con ngựa của mình lôi đi. Elet không chịu nổi khi nghe những lời đó nên liền trốn khỏi cung điện để được khóc một mình. Nghe xong câu chuyện, Clytemnestra rạng rỡ trong hạnh phúc. Bà mời ông lão đưa tin ngồi vào bàn và ra lệnh người hầu lo cho ông ăn uống tươm tất. Người cha nuôi của Orest chấp nhận vinh dự này không chút cau mày. Lão sung sướng chờ đợi nhà vua trở về. Ông nói, để xác nhận với nhà vua tin này, sẽ có hai chàng trẻ mang bình di cốt của Orest tới đây. Hoàng hậu tự tay phục vụ khách và tiếp tục hỏi chuyện ông. Từng câu trả lời của ông lão lạ mặt càng khiến bà yên tâm về tương lai của mình. Trong lúc đó, Elet lánh mặt trong một gian phòng của cung điện, tự hỏi có nên chết đi cho xong hay không. Nàng sẵn sàng tự tay mình trả thù cho cha nếu đủ sức cầm lên thanh kiếm. Em gái nàng gặp nàng trong cơn quay quắt với những ý tưởng buồn thảm. Chị Elet, nàng vui vẻ kêu lên, em đã tới mộ cha và chị hãy tưởng tượng xem có chuyện gì nào. Một người nào đó đã mang hoa tới và giữa những vòng hoa có một món tóc quăn đúng là cùng màu với tóc chị. Không ai khác ngoài Orest có thể làm chuyện đó. Người nào khác có thể hy sinh một món tóc? Chị thân yêu, em hạnh phúc đến phát điên lên được. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại em trai của chúng ta hôm nay và chị sẽ không còn dây dứt nữa. Elet sửng sốt khi nghe em nói. Phải tin em nàng hay tin ông lão lạ mặt? Và ai có thể đặt một món tóc lên nấm mồ cha nàng? Hy vọng khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Orest đang ở đó thì giờ báo thù đã điểm. Chính vì vậy mà nàng không muốn làm cho em nàng thêm bối rối vì câu chuyện kể của ông lão. Trong cơn dao động và hy vọng gặp lại em trai, nàng bước ra ngoài trên những bậc thang của cung điện. Đúng vào lúc đó, Orest và Pilat tới sau bao năm xa cách. Cô gái không nhận ra người mình hằng mong đợi. Chàng trai cũng không để ý tới chị mình trong lớp y phục nghèo nàn và chàng nói với chị như với một người đầy tớ. Hãy dẫn tôi tới chỗ hoàng hậu và hãy nói bà rằng chúng tôi mang bình di cốt của con trai bà đến cho bà. Elet nhìn cái bình mà chàng trai ôm trong hai tay và mắt nàng đẫm lệ. Nàng ôm lấy cái bình một cách thấm thiết như đang ôm chặt đứa em trai của mình. Nàng rên rỉ. Như vậy là đúng rồi. Em trai tôi đã trở về, nhưng nó chỉ là tro tàn và im lặng. Tại sao tôi không chết thay nó? Orest khỏe mạnh đã chết, còn Elet yếu đuối thì sống. Người ta sẽ vui mừng biết bao khi nghe tin này. Những kẻ giết người có thể ngủ yên, chỉ mình tôi chết ngạt trong ưu phiền. Bây giờ, chàng trai mới nhận ra chị mình, và trước nỗi đau buồn của chị, chàng không thể tiếp tục đóng kịch nữa. Chàng thì thầm giọng thương cảm. Đừng hôn lên cái bình di cốt, tro tàn của Orest không có trong đó đâu. Vậy thì ở đâu? Em tôi được chôn cất nơi nào? Nàng hỏi giọng kinh ngạc. Không ở nơi nào cả. Tục lệ cấm người ta chôn cất người sống. Orest còn sống? Nàng lặp lại, giọng dè dặt và nhìn chàng trai lạ. Bây giờ Orest đưa cho nàng xem bàn tay đeo một chiếc nhẫn mà nàng đã tặng em trai lúc giả từ. Elet nhìn đăm đăm vào mặt Orest và nhận ra em trai của mình. Một niềm vui điên dại xâm chiếm lấy nàng và nàng kêu lên. Orest còn sống, em tôi còn sống. Người cha nuôi luôn cảnh giác, nghe tiếng Elet vội bước ra ngoài cung điện. Tiếng kêu của nàng đã thúc nhanh việc hoàn thành kế hoạch. Clytemnestra đứng sững sờ giữa phòng như thế bà được tạt vào đá hoa. Bà cũng nghe tiếng kêu của con gái bà và khi thấy Orest chạy tới với cô em gái theo sau, bà biết con trai mình về đây báo thù cha. Chàng hoàng tử dừng bước trước bà, nhưng cha nuôi chàng và Elet đang ra sức thổi bùng lên ngọn lửa căm thù của chàng. Thế là chàng giơ cao thanh kiếm và giết mẹ. Choáng váng vì hành vi khủng khiếp mình vừa thực hiện, chàng vẫn cầm thanh kiếm trong tay khi Erit vội vã bước vào. Ông đã nghe bọn thuộc hạ nói về cái chết của Orest, nên tới để nghe cho tường tận. Nhưng ở chỗ cái bình di cốt, ông thấy Clytemnestra khốn khổ trước khi đến lượt ông ngã xuống dưới cánh tay kẻ báo thù. Nghe tin hoàng tử trở về trừng phạt Agamemnon, dân chúng thành Mycenae tập hợp trước cung điện để chào mừng người con trai của nhà vua anh hùng. Một người đàn ông chệch choạng bước ra khỏi vườn thượng uyển, chàng không chú ý tới ai cả, trong khi hai cánh tay lại hơ liên tục để xua đuổi những con quỷ vô hình. Đó chính là Orest. Ngay khi chàng vừa hoàn tất việc báo thù, các nữ thần Erin có trách nhiệm trừng phạt những kẻ giết cha mẹ đã vây lấy chàng. Họ quay quanh chàng và hát một bài hát khủng khiếp về cái chết của mẹ chàng và những dòng lệ máu tuôn chảy từ mắt họ. Dân chúng kinh hoàng khi thấy chàng hoàng tử khốn khổ. Các nữ thần Erin luôn theo sát chàng. Chàng phải rời Mycenae và lang thang khắp thế giới. Bài hát khủng khiếp của các nữ thần luôn vang lên đầu chàng, dìm tâm hồn chàng trong tuyệt vọng. Người bạn trung thành của chàng, Pilat, vẫn không bỏ rơi chàng. Họ cùng nhau đến đền thánh truyền tại thành Delph để biết phải làm thế nào mới thoát khỏi các nữ thần Erin độc ác. Hãy đến Torit, đền thánh truyền khuyên họ, và mang về tượng nữ thần Artemis từ trên trời rơi xuống. Theo lời khuyên, hai người bạn bắt đầu lên đường tới đất nước xa xôi. Một nhà vua độc ác đang trị vì ở đó. Tất cả những ai bị bắt trên đất nước ông đều được đem hiến sinh cho nữ thần Artemis. Orest và Pilat biết số phận mình sẽ ra sao nếu họ thất bại trong sứ mạng này. Vì vậy ban ngày cả hai phải trốn tránh và chỉ đi vào ban đêm. Trong bóng tối, họ chuẩn bị đánh cắp tượng thần. Khi lẻn được vào đền, họ đã bất cẩn trao đổi mấy lời làm bọn lính canh thức giấc. Cả hai bị bắt và được đưa ra trình diện nhà vua ngay sáng hôm sau. Nhà vua kết án họ phải bị hiến sinh cho nữ thần Artemis. Tại bàn thờ, họ phải quỳ gối xuống trong lúc một nữ tu giơ ra một thanh kiếm bén ngót trên đầu họ. Đột nhiên, Orest chợt nhớ chị mình, Iphigenie, ngày xưa cũng bị hiến sinh cho vị nữ thần này. Chàng thì thầm như nói lời vĩnh biệt cuộc đời. Iphigenie. Vị nữ tu nghe tên mình liền buông tay, bất động. Bà quay trở lại gặp nhà vua và nói: những điềm xấu buộc ta phải hoãn lễ hiến sinh lại. Lính gác hãy đưa tù nhân đi. Ngày mai chắc chắn nữ thần sẽ chấp nhận đồ cúng của nhà vua thôi. Nhà vua thất vọng, nhưng ông không muốn chống lại ý muốn thần linh. Orest và Pilat đứng dậy. Vị nữ tu bước lại gần, dịu dàng hỏi vị hoàng tử khốn khổ: làm sao ngươi biết cái tên đó? Iphigenie là chị của tôi, chàng đáp. Và chị ấy cũng như tôi đều bị hiến sinh cho nữ thần Artemis. Người đàn bà phải cố gắng lắm mới không nhào tới ôm chầm lấy Orest và thì thầm với chàng giọng xúc động: chị là chị Iphigenie của em đây. Trong lúc chị bị hiến sinh, nữ thần đã cho đưa chị tới đây để làm nữ tu cho bà. Đừng sợ, ôi em trai của chị sẽ cứu em. Đêm đó, những vì sao lấp lánh chỉ đường cho ba người đi trốn. Orest, Pilat và Iphigenie trốn khỏi Torit và mang theo tượng nữ thần Artemis để cho linh hồn chàng hoàng tử tìm được sự bình yên. Nhưng trong lúc đó, các nữ thần Erin vẫn hát bài hát khủng khiếp vào tai Orest. Cuối cùng, nữ thần Pallas Athena động lòng thương xót chàng nên buộc các nữ thần Erin phải ngừng cuộc trừng phạt của mình lại. Các nữ thần bay đi và Orest lên ngôi vua thành Mycenae. Tiếng hát của các nữ thần Erin không còn cất lên nữa, nhưng kẻ đã một lần nghe liệu có thể quên được nó không? Chiến tranh thành Troa. Ngày xưa tại Tiểu Á Tế Á, cách Hellespont không xa, có một thành phố mang tên Troa. Trên đất nước hùng mạnh của mình, nhà vua Priam cùng hoàng hậu Ecube trị vì. Một đêm hoàng hậu thấy một giấc mơ thật lạ. Bà hạ sinh một đứa con trai, nhưng khi định ôm nó vào lòng thì nó lại biến thành một ngọn đuốc dữ dội, đốt cháy cả cung điện và toàn thành phố. Kinh hoàng với giấc mơ đó, hoàng hậu choàng thức giấc và kể lại cho chồng nghe sự việc. Bình minh vừa ló dạng, nhà vua đã triệu tập những người tiên đoán đến để giải thích giấc mơ của hoàng hậu. Những người này đã ngập ngừng rất lâu trước khi giải thích. Một hoàng tử mới sắp ra đời, và vị hoàng tử này sẽ là căn nguyên sự hủy diệt của thành Troa. Nếu nhà vua muốn cứu sinh mạng của mình, vợ mình, con cái mình và tất cả dân chúng, Nếu ông muốn tránh được tai họa cho thành phố, ông phải giết đứa con. Đó là sự chọn lựa giữa cái chết của một người hoặc cái chết của mọi người. Không lâu sau, quả nhiên Ecub hạ sinh một trai. Đối với bà cũng như với Priam, quả là một thử thách ác nghiệt khi phải kết án nó, nhưng đây là quyền lợi đất nước. Đám thuộc hạ cũng rất đổi buồn đau khi thấy số phận bi thảm của một đứa bé quá kháu khỉnh, nhưng họ sợ phải cãi lệnh nhà vua, bởi họ cũng biết lời tiên tri khủng khiếp như thế nào. Vậy là họ mang đứa bé sơ sinh vào núi và vội bỏ trốn dù không chịu nổi trước tiếng kêu khóc của nạn nhân bé bỏng. Nhưng đứa bé không la khóc lâu lắm. Một con gấu cái gặp cậu liền cúi xuống hôn hít, liếm láp và thận trọng kéo cậu về hang nơi các con của nó đang ở. Cậu bé lớn lên giữa bầy gấu và nô đùa với lũ gấu con. Thời gian trôi qua, hoàng tử trở nên to lớn và khỏe mạnh. Cậu học trèo cây và chạy nhảy. Chỉ có điều, cậu không học được từ cha mẹ nuôi của mình là ngôn ngữ của con người. Ngày nọ, một người chăn cừu đang đi tìm con cừu đi lạc thì thấy cậu bé đang chơi trong một khoảng rừng trống. Ông đưa cậu về lều của mình và từ đó cậu bé sống giữa những người chăn cừu. Cậu giúp họ làm việc và học nói ngôn ngữ của con người. Cậu nhanh chóng trở thành một chàng trai rắn rỏi và được đặt tên là Paris. Chàng có thói quen ngồi giữa đàn cừu, vừa thổi sáo vừa canh chừng chúng. Một sáng nọ, trong lúc chàng sắp sửa đưa cây sáo lên môi thì ba vị nữ thần tuyệt đẹp bỗng xuất hiện trước mặt chàng. Đó là Hera, vợ của thần Zeus, Athena, nữ thần của sự khôn ngoan, người bảo vệ những con người dũng cảm và thông minh, và Aphrodite, hiện thân của tình yêu và sắc đẹp. Trông thấy họ, chàng trai trở nên câm lặng vì kinh ngạc. Hera đưa cho chàng trái táo vàng và nói: Paris, ngươi hãy làm trọng tài cho cuộc tranh cãi của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều muốn có trái táo kỳ diệu này, nhưng nó phải về tay người đẹp nhất trong chúng ta. Hãy nhìn chúng ta cho kỹ và hãy nói cho chúng ta biết trái táo này thuộc về ai. Nếu ngươi đưa nó cho ta, ngươi sẽ được trị vì trên toàn cõi châu Á. Ngươi sẽ là nhà vua hùng mạnh nhất thế giới. Athena mỉm cười. Nếu ta nhận được trái táo, nàng nói, ngươi sẽ là người chỉ huy vĩ đại nhất ở mọi thời đại. Ngươi sẽ thắng trong mọi cuộc chiến và tất cả mọi cửa thành thù địch sẽ tự mở ra khi thấy ngươi. Rồi giọng nói dịu dàng của Aphrodite vang lên. Nếu nhờ ngươi mà ta được bầu chọn, ta hứa giúp ngươi cưới được người đàn bà đẹp nhất trần gian. Paris lưỡng lự một hồi rồi đưa trái táo cho nữ thần Aphrodite. Thực hiện cử chỉ đó, chàng đã gây nên sự giận dữ của Hera cũng như của Athena, và như vậy chàng đã quyết định số phận của mình và số phận của thành Troa. Trong lúc đó cả thành phố đang chuẩn bị tổ chức lễ hội. Suốt thời gian đó sẽ diễn ra những cuộc tranh tài điền kinh và những cuộc thi về nông nghiệp. Những người chăn cừu gửi Paris tới đó với một con bò mộng. Chưa bao giờ chàng trông thấy một đô thị lớn như vậy. Chàng nhìn một cách thán phục những tòa nhà đồ sộ bằng đá và những ngôi đền. Nhưng điều hấp dẫn chàng nhất là sân vận động rộng lớn. Và bởi chàng khỏe, trẻ và dũng cảm nên được ghi danh vào danh sách những người đua tranh. Chàng tranh tài xuất sắc và thắng lợi trước các anh, thậm chí trước người anh cả Hector của nàng. Nhà vua cho gọi người chiến thắng lại và hỏi chàng từ đâu tới. Paris kể lại câu chuyện và nhà vua nhận ra đấy chính là con trai mình. Nhà vua xúc động ôm chầm đứa con và quên đi những lời tiên tri xưa cũ. Chàng hoàng tử gặp lại mẹ, các anh và các chị của mình. Nhưng nữ thần Aphrodite vẫn không quên chàng. Nàng hiện ra và nói với chàng, ta đến để giúp ngươi thực hiện ước nguyện đây. Ngươi đã chọn phần thưởng là cưới một người đàn bà đẹp nhất thế gian làm vợ. Vậy thì ta sẽ giúp ngươi. Người đàn bà xinh đẹp nhất chính là Elene, vợ của vua Melena xứ Sparta. Zeus là cha nàng, đã tạo cho nàng một sắc đẹp tuyệt trần. Vì vậy, ngươi đừng phí thời giờ mà hãy bắt đầu xây dựng một con tàu. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu. Theo gợi ý của nữ thần tình yêu, Paris bắt đầu xây dựng một con tàu vững chắc. Chàng chuẩn bị cho chuyến đi tới vương quốc của nhà vua Menela. Cha chàng rất buồn về cuộc phiêu lưu quá đỗi nguy hiểm như thế. Còn những người tiên đoán thì bàng hoàng nhận ra việc bắt cóc. Helen chính là khởi đầu của tai họa sẽ giáng xuống thành phố. Và vua, hoàng hậu và các anh chị của chàng đều cố gắng ngăn cản chàng nhưng đều vô ích. Chàng không muốn từ bỏ công việc mà còn cảm thấy mình trở nên hùng mạnh hơn nhờ sự giúp đỡ của Aphrodite. Cuối cùng con tàu cũng hạ thủy và rẽ sóng đi tới. Paris khởi hành cùng các thủy thủ bất chấp mọi điềm xấu. Nữ thần cho thổi một luồng gió thuận lợi và các cánh buồm đều dương lên, con tàu lướt trên biển như được chắp cánh. Menela, nhà vua xứ Sparta, nhã nhặn đón tiếp vị khách của mình và mời ở lại. Ông không thể ngờ rằng chàng trai này tới đây để gieo hạt giống tai ương mà mùa gặt sẽ được thu hoạch bằng cái chết trên chiến trường xa xôi. Aphrodite tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Paris và Helen và đánh thức những tình cảm dịu dàng trong tim nàng. Nàng yêu chàng hoàng tử và chàng cũng phải lòng trước vẻ yêu kiều của nàng. Coi thường mọi phép tắc đại khách rất được các vị thần cũng như vua chúa quý trọng. Chàng bắt cóc vợ nhà vua Menela và đưa xuống tàu. Trái tim các thủy thủ đập rộn ràng khi trông thấy nàng. Trong khoảnh khắc, họ tưởng đâu chị Hằng đã hiện xuống với họ. Bởi vẻ đẹp của nàng tỏa sáng trong đêm, con tàu rẽ sóng và vị nữ thần tòng phạm đưa họ về phía bờ biển thành Troa. Ngay khi biết được sự việc, vua Menela vội vàng tới Mycene, nơi nhà vua Agamemnon, anh ông đang trị vì. Ông tham khảo ý kiến của anh về cách trừng phạt kẻ phản bội. Cùng ngày, những người đưa tin phi ngựa khắp Hy Lạp để mời gọi những vị anh hùng trong nước tập hợp nhau lại trong cuộc viễn chinh trừng phạt thành Troa. Khắp vùng rộn ràng không khí chuẩn bị cho cuộc chiến. Những thanh kiếm được mài sắc, những cây cung được căng ra, những chiếc mũ được đánh bóng. Trên các bến tàu, người ta hăng hái đóng tàu. Cuối cùng, các chiến binh Hy Lạp giả biệt vợ con, cha mẹ và lên đường đi Olis, nơi được chọn để tập hợp những đạo quân trên bộ và dưới biển. Chỉ có Ulysses, vua xứ Ithaca, không muốn rời Penelope và Telemach, đứa con trai nhỏ của chàng. Đó không phải là một nhà vua thật quyền uy, nhưng ai ai cũng kính trọng chàng vì sự dũng cảm, sự khôn ngoan và mưu trước. Chính vì vậy mà những người đưa tin tới tìm chàng không muốn ra về mà không có chàng. Sau mấy tiếng đồng hồ họ tìm thấy chàng trên một cánh đồng. Chàng đang giả điên bằng cách trồng ách vào cổ một con bò và một con ngựa rồi bắt đầu cày. Nhưng thay vì gieo hạt, chàng lại gieo muối. Các phái viên tỏ ra lúng túng, còn nhà vua vẫn mỉm cười, thanh thản và nói những điều phi lý. Họ định từ giá nhà vua, nhưng một người trong bọn họ liền nảy ra ý nghĩ muốn thử chàng. Họ đặt con trai Ulysses dưới đất trước lưỡi cày. Người cha dừng lại và ôm Telemach trong tay. Để lộ phản xạ người đàn ông không mất trí chút nào, Ulysses đành phải lên đường với những người anh hùng khác. Achille cũng tham gia cuộc viễn chinh. Đó là người chiến binh dũng cảm nhất của Hy Lạp và người ta bảo chàng không thể bị thương được. Khi chàng ra đời, mẹ chàng, nữ thần sông núi Tethys, muốn biết số mạng chàng ra sao khi biết chàng sẽ trở thành một người anh hùng nổi tiếng nhưng sẽ chết trẻ trong một trận đánh. Bà đã nắm chân con trai và nhúng chàng vào làn nước thần diệu của dòng sông Styx. Thứ nước thần diệu đó biến chàng thành vô địch trừ khi chàng bị đánh vào gót chân. Như nhiều người anh hùng khác, chàng được thần mình ngựa Chiron nuôi dưỡng, mặc một bộ áo giáp tráng lệ, đẹp như một vị thần trẻ tuổi. Achille xuống tàu cùng với Patrocle, người bạn trung thành của mình. 1.200 con tàu Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Agamemnon được tập trung lại. Trước khi lên đường, các chiến binh tập hợp dưới một bóng cây tiêu huyền to để dâng lễ hiến sinh tới các vị thần bất tử. Đúng lúc đó, thần Zeus gửi điềm lạ tới, một con rắn cuộn tròn quanh một thân cây và làm chết ngạt 8 con chim non cùng với mẹ chúng, rồi nó biến thành đá. Các đền thánh truyền giải thích điềm đó và cho rằng chiến tranh sẽ kéo dài trong 9 năm và tới năm thứ 10 thì thành Troa sẽ bị khuất phục. Đoàn tàu đã sẵn sàng, mọi người chỉ còn chờ một luồng gió thuận lợi, những cánh buồm rủ xuống trong khoảng không, không một chiếc lá lay động trên cây. Nữ thần săn bắn Artemis đang giận nhà vua Agamemnon vì ông đã giết con nai yêu thích của nàng, vì vậy mà nàng không cho quân đội của nhà vua rời cảng. Tình hình cứ kéo dài mãi cho tới khi các giáo sĩ khuyên nhà vua nên xoa dịu cơn thịnh nộ của các vị thần bằng một lễ hiến sinh. Nhà vua hãy hiến sinh công chúa Iphigenie, con gái của người. Họ nói với nhà vua, Agamemnon lưỡng lự trước một yêu sách ác nghiệt như vậy, nhưng thắng lợi của cuộc viễn chinh là điều bắt buộc. Vì vậy, ông sai người mang một lá thư tới công chúa, yêu cầu nàng tới doanh trại gặp ông. Người đưa tin vừa đi, ông thấy hành động của mình tàn ác quá, bèn viết một lá thơ khác cho con gái, bảo nàng hãy ở lại nhà. Không may là Menela trông thấy người đưa tin thứ hai và ngăn người này. Ông sợ vì nữ thần bất mãn vì không được báo thù. Tuân theo lá thư đầu tiên của cha, Iphigenie lên đường đi gặp. Thất vọng, Agamemnon đành phải tiếp nhận nàng và các giáo sĩ bắt đầu chuẩn bị lễ hiến sinh. Khi họ dẫn nàng tới bàn thờ, nhà vua khốn khổ phải che mặt lại. Bỗng sương mù giăng khắp nơi, gió cắp Iphigenie trong đôi cánh và mang nàng tới Tauris, nơi nàng trở thành nữ tu của thần Artemis. Khi nữ thần đã được xoa dịu, một làn gió thuận lợi làm mặt biển gợn sóng và những cánh buồm căng lên. Cuối cùng, những con tàu đã có thể rời bến. Sau một chuyến đi dài, một ngày nọ đám lính canh thành Troa thoáng thấy những cột buồm và những cánh buồm của đoàn tàu địch. Tất cả những chiến binh trong thành phố, khí giới trong tay, xông ra nghênh chiến. Dưới sự chỉ huy của Hector, con trai trưởng của Priam, họ hy vọng có thể ngăn chặn cuộc đổ bộ. Một lời tiên đoán được đưa ra. Người đầu tiên đặt chân lên đất thành Troa sẽ gặp cái chết. Con tàu đầu tiên vừa tới bờ biển thì một chàng trai nhảy lên bờ tự nhận số phận bi thảm về phần mình. Sau lưng chàng những đoàn quân xông tới và quân thành Troa phải rút lui. Bước chân đầu tiên Asin đặt lên vùng đất lạ này vững chắc đến nỗi một mạch nước phun lên dưới gót chàng. Chàng chiến đấu cực kỳ dũng cảm. Đối phương phải lùi bước và kinh hoàng khi trông thấy thanh kiếm và bộ áo giáp lấp lánh của chàng. Họ lui về sau những bức tường thành phố. Bây giờ quân Hy Lạp kéo tàu lên bãi biển, lập doanh trại có hàng rào bao quanh. Quanh lều Asin dựng lên một bức tường với những cây cột vững chắc. Cánh cửa nặng đến nỗi phải ba người mới có thể nhấc nó lên một cách khó nhọc. Chỉ có Asin, người anh hùng, là mở nó ra được thôi. Mỗi ngày, quân xung kích đột nhập vào đất kẻ thù và họ luôn trở về với rất nhiều chiến lợi phẩm. Thế nhưng, thành Troa vẫn còn kháng cự được trước mọi cuộc tấn công. Trong 9 năm, chiến thắng vẫn chưa ngã ngũ giữa hai phe. Trong 9 năm, bao quá phụ thành Troa khóc chồng và đất thành Troa đẫm máu quân Hy Lạp. Năm thứ 10, một cuộc tranh cãi dữ dội nổ ra giữa Asin và Agamemnon về vấn đề chia chác chiến lợi phẩm. Agamemnon là chỉ huy trưởng của cuộc viễn chinh nên đã dựa vào vai trò của mình để gây thương tổn cho Asin và buộc chàng phải từ bỏ một phần báu vật chàng đã thu được. Bị sỉ nhục thậm tệ, người chiến binh từ chối tiếp tục chiến đấu và đi than vãn với mẹ là Tethys, nữ thần sông núi. Vì nữ thần biết rõ sự bất công mà con trai mình là nạn nhân, bà bước ra từ những làn sóng sủi bọt và cố an ủi chàng. Bây giờ Asin xin bà can thiệp với Zeus, chúa tể các vị thần, để cho quân của Agamemnon bị kẻ thù đánh bại. Người mẹ vì quá yêu con nên không thể chối từ lời thỉnh cầu của con. Bà chấp nhận lời cầu xin của chàng và quân Hy Lạp bắt đầu thua hết trận này tới trận khác. Trước chiến thắng vẻ vang liên tiếp, quân thành Troa vui mừng như điên như dại. Một ngày nọ, họ còn chọc thủng phòng tuyến địch và nổi lửa đốt những con tàu của quân Hy Lạp. Nhưng mùi khói cũng không khiến Asin ra khỏi chỗ ẩn của mình. Khi mối nguy đe dọa quân Hy Lạp trở nên thật cấp bách, Patrok chạy tới bạn và cầu xin chàng cho mượn bộ áo giáp bởi chàng không muốn chiến đấu nữa. Quân thành Troa có thể sẽ nghĩ rằng chàng Asin dũng mãnh lại lao vào trận đánh và chắc chắn chúng sẽ rút lui về phía thành phố. Người anh hùng đồng tình với mưu mẹo đó và trao cho người bạn đường trung thành của mình bộ áo giáp chói lọi. Anh đừng để bị lôi cuốn quá sâu vào cuộc hỗn chiến, chàng khuyên bạn. Anh chỉ cần xuất hiện và giữ dáng vẻ uy nghi cũng đủ lắm rồi. Ngay khi quân thành Troa rời khỏi doanh trại, anh hãy quay về đây ngay. Tôi không muốn anh dùng vật này để cứu đoàn tàu của chúng ta đâu. Patrok mặc bộ áo giáp, đội chiếc mũ trang trí bằng một cái bờm ngựa và chọn hai cây giáo. Chàng không lấy cây giáo của Asin bởi không ai đủ sức nhấc nó lên ngoài Asin. Cuối cùng, chàng cầm khiên và song tới trước đoàn quân Hy Lạp. Trông thấy chàng, quân thù bắt đầu rung lên như một đồng cỏ dưới gió, nhận ra bộ áo giáp đáng sợ của Asin. Chúng nghĩ rằng người anh hùng đã giải hòa với Agamemnon và tiếp tục chiến đấu. Các tuyến quân thành Troa thưa dần và chúng bắt đầu một cuộc tháo lui dồn dập. Dưới sự chỉ huy của Patrocles, quân Hy Lạp tiếp tục đẩy lùi chúng, khiên sát khiên, mũ sát mũ như một bức tường sống. Say sưa với thắng lợi nhờ mưu trước của mình, người thủ lãnh mới dùng kiếm mở đường để đi đọ sức với Hector, người chỉ huy quân thành Troa. Vì quên lời khuyên của Asin nên chàng bị đánh úp trên đất trống. Patrocles bị Asin bao vây rồi bị thương, và Hector kết liễu đời chàng bằng một nhát kiếm chết người. Quanh thi thể chàng diễn ra một cuộc chiến kịch liệt giữa hai phe muốn giành lấy xác chàng trai. Mặc dầu Hector đã chiếm được bộ áo giáp trắng lệ, quân Hy Lạp vẫn mang về được thi hài của Patrocles. Hay tin dữ, Asin đau buồn khôn xiết. Chàng tung bụi trên đầu và tiếng kêu than của chàng vang khắp bờ biển. Nghe tiếng rên rỉ của con, mẹ chàng rời chỗ ẩn dưới nước và đi thăm người con trai khốn khổ của mình. Thấy chàng đang bừng bừng cơn cuồng nộ đòi phục hận, bà nhìn chàng buồn bã và nói: "Nếu con giết Hector thì ngay sau đó đến lượt con cũng bị cái chết giáng xuống." "Con thích được chết như thế," Asin kêu lên, "hơn là để kẻ giết bạn con còn sống." Thế rồi vị nữ thần mượn của thần Hephaistos cho chàng một bộ áo giáp khác còn chói lọi hơn thay cho bộ đã mất. Người anh hùng giải hòa với Agamemnon, và trong bộ áo giáp mới, chàng xông vào cuộc chiến như một con sư tử. Chàng làm lung lay các phòng tuyến địch, tàn sát vô số chiến binh và đưa mắt tìm kiếm Hector. Cuối cùng chàng thấy được hắn trong cơn loạn đã và liền xông vào. Trong thế chàng, Hector bình thường gan dạ là thế, giờ không khỏi sợ hãi. Hắn chạy trốn và cảm thấy cái chết đang đuổi theo mình. Ba lần, Asin chạy giáp vòng thành phố để đuổi theo hắn, và cuối cùng xuyên thủng kẻ thù bằng một mũi giáo. Vẫn còn bừng bừng nổi giận, chàng áp dụng một hình phạt cuối cùng bằng cách cột xác chết vào xe và lôi đi trong cát quanh thành phố dưới cái nhìn của quân thành Troa đang quan sát chàng từ trên các thành lũy. Trong đêm, nhà vua già Priam tới doanh trại quân Hy Lạp để van xin người anh hùng trả lại xác con trai. Lời thỉnh cầu của ông làm động lòng Asin khi nhớ lại gia đình của chính mình, và chàng trao trả thi hài của Hector. Nhờ vậy, Hector đã được mai táng trọng thể. Đúng như lời tiên tri của nữ thần sông nước, không lâu sau đó, Hector gặp lại kẻ thù của mình nơi vương quốc bóng tối. Một mũi tên của Paris đã bắn trúng gót chân Asin. Nơi duy nhất dễ bị tổn thương của chàng, đối với quân Hy Lạp, đó là một nỗi buồn vô tận, và cả đại dương thăm thẳm cũng gầm lên trong nỗi đau của nó. Các nữ thần sông núi lên nước để khóc thương chàng. Các nữ thần nghệ thuật hát tặng chàng những bài hát áo não, những lời than vãn và những tiếng rên rỉ tiếp nối nhau trong suốt 17 ngày. Hừng đông ngày thứ 18, các chiến binh nổi lửa, đốt dàn thiêu của người anh hùng, và lửa nuôi dưỡng bằng những thứ dầu quý và những con vật hiến sinh bốc cao tận trời trong suốt một tuần lễ. Bấy giờ, hai người bạn của chàng lại tranh giành nhau bộ áo giáp. Đáng lẽ ra nó phải thuộc về Aja, nhưng Agamemnon và Menela lại trao nó cho Ulysses. Aja không chịu được sự bất công này, cơn giận xâm chiếm lấy chàng, xui chàng tàn sát tất cả những thủ lãnh Hy Lạp, kể cả Ulysses. Một đêm nọ, chàng xách kiếm rời khỏi lều, bắt đầu đi tìm kẻ thù. Nhưng nữ thần Athena đã ra tay cứu các thủ lãnh Hy Lạp và làm cho Aja bị điên. Trong cơn điên loạn, chàng giết sạch một đàn cừu mà cứ ngỡ mình đang giết kẻ thù. Thậm chí chàng còn bắt vài con và trói gô chúng lại. Buổi bình minh soi rõ cảnh tượng lạ lùng này. Khi đã bình tĩnh trở lại, tác giả của cuộc tàn sát ghê tởm không chịu nổi sự xấu hổ và kết liễu đời mình. Chàng chết đi, quân Hy Lạp mất thêm một vị anh hùng vĩ đại nữa. Bấy giờ Ulysses bắt cóc được nhà tiên tri của thành Troa và nhận được lời tiên đoán. Thành phố sẽ bị chinh phục, nhưng phải có sự hợp tác của hai chiến binh mới là Neoptolem, con trai của Asin, và con người nổi tiếng Philoctetes mà Heracles đã tặng lại cây cung cùng những mũi tên chết người. Ulysses liền cho gọi họ tới. Philoctetes giết được Paris, nhưng thành Troa vẫn tiếp tục chống cự. Thế cả sức mạnh lẫn khí giới vẫn không thể phá hủy được thành Troa, Ulysses nghĩ tới việc dùng trước. Cải trang thành người ăn mày, chàng vào thành phố để dò xét những kẻ bị bao vây và gặp Helen, vợ của Menelaus, đang nóng lòng được trở về quê hương. Khi trở về doanh trại, người anh hùng cho đó một con ngựa gỗ khổng lồ. Ulysses và những người bạn dũng cảm nhất trốn trong bụng con ngựa gỗ. Còn những chiến binh khác thì nổi lửa đốt doanh trại, xuống tàu và rời cảng, như thế đã bãi bỏ cuộc bao vây. Nhưng họ không đi xa lắm, mà núp sau những ngọn núi đá của một hòn đảo gần đó. Quân thành Troa mừng rỡ thấy kẻ thù bỏ đi, tin lành loan khắp thành phố, các cửa thành mở toang và dân chúng được giải phóng kéo nhau diễu hành trên bãi biển. Thấy con ngựa khổng lồ, mọi người đều xúm lại xem xét. Bỗng họ trông thấy một người Hy Lạp mà Ulysses đã cho ở lại để thực hiện kế hoạch của mình, đang tìm cách lẩn trốn trên một vách đá. Thấy mình bị phát hiện, người này sụp quỳ gối và xin tha. "Đừng giết tôi, hỡi những con người trung hậu. Tôi vừa mới thoát khỏi đồng bào của tôi. Họ chỉ muốn dùng tôi làm vật hiến sinh như Iphigenie để vượt biển được êm xuôi. Họ đã đóng con ngựa này theo lệnh của các vị thần để cung hiến cho thành phố." Không một mảy may nghi ngờ, dân thành Troa tin ngay lời của người Hy Lạp nói. Chỉ có giáo sĩ Laocoon, con trai của Priam, cảm thấy vật hiến độc hại này sẽ là sự sụp đổ của thành Troa, nên cố khuyên dân chúng cảnh giác đề phòng trước sự phản trắc của kẻ thù. "Đừng tin bọn Hy Lạp, đừng tin các vị thần. Hãy ném món quà này xuống biển hoặc đốt nó đi, chứ đừng đưa nó vào thành phố của chúng ta." Laocoon vừa dứt lời, hai con rắn khủng khiếp từ đáy đại dương bò lên, quấn lấy ông và các con trai của ông rồi làm họ chết ngạt. Như vậy, định mệnh đã quyết định sự diệt vong của thành phố. Dân thành Troa giải thích những cái chết đó như một lời phán xét của các vị thần và bắt đầu kéo con ngựa đi. Chẳng mấy chốc, nó đã vượt qua bức tường thành, sau đó cả thành phố tổ chức yến tiệc tưng bừng. Bấy giờ trong đêm khuya tĩnh mịch, Helen leo lên những thành lũy, cầm đuốc ra hiệu cho quân Hy Lạp đang phục kích trên đảo. Trong lúc đó, những người anh hùng ra khỏi bụng con ngựa gỗ và mở hết các cửa thành. Tiếng khí giới vang rền, tiếng gào thét và khói đánh thức quân thành Troa. Chưa kịp tỉnh ngủ, họ cầm khí giới lên, cả thành Troa bốc lửa ngút trời. Nhà vua Priam và toàn thể gia đình đều bị tàn sát. Menelaus gặp lại Helen và cùng nàng xuống tàu đi. Trên những bãi chiến trường chỉ còn lại tro bụi và máu. Cuộc chiến tranh thành Troa kết thúc nhưng chẳng làm ai vui cả. Quân thành Troa chết, vợ con họ bị bắt làm nô lệ. Còn quân Hy Lạp thì chiến thắng của họ cũng thật phù du. Những người không chết trong cuộc bao vây bất tận đều bị chết trong chuyến vượt biển trở về. Biển hung hãn ngốn trọn những chiến lợi phẩm họ mang về cùng những con tàu và rất nhiều thủy thủ. Những ai thoát nạn thì khi về lại quê hương, họ được tiếp đón như những người xa lạ trong gia đình. Con không nhận ra cha, và vợ thì hoài công tìm trên khuôn mặt già nua của chồng nét mặt của người yêu dấu. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng khổ đau vẫn còn tiếp diễn.